mình phá lục tặc đó, nó trở thành là lục thông, rồi bát khổ nó trở thành bát tự tại, tức là tám cái khổ trở thành là tám tự tại, chứ không có ở đâu xa, không tìm nơi nào khác. Như vậy thì lục tặc là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó là sáu cái đó, mà do thức nó chạy theo sáu trần, duyên theo sáu trần cho nên thành lục tặc. Bây giờ cũng sáu cái đó mà không còn cái vọng thức duyên theo sáu trần, thấy nghe mà không có dính mắt, thì đó thành lục thông. Như vậy thì phá lục tặc thành lục thông, hay là phá sáu thức thành sáu thần thông. Rồi dạo tám khổ thành tám tự tại. Tám khổ là cái gì khổ? Cái gì khổ? Một là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ. Cái gì khổ nữa? Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tán nội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, tức là thân năm ấm này khổ. Như vậy từ tám cái khổ đó mình biến thành tám cái tự tại. Tám cái tự tại ở đây tôi dẫn trong kinh, như trong kinh Niết Bàn dạy, thì tám cái tự tại đó là để chỉ cho cái pháp thân. Khi ngộ được pháp thân thì được cái tám tự tại đó. Thì cái pháp thân như kinh Niết Bàn nói là khi chúng ta mê thì có những cái khổ như là nơi thân này vô thường, bất tịnh, vô thường là khổ, rồi ái là khổ, tớ thọ là khổ, rồi nhớp nhúa thì bất tịnh, vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vô ngã. Đó là bốn cái khổ của thân. Thì từ bốn cái khổ của thân đó, ngược lại, nếu mình ngộ đạo rồi, nhận ra pháp thân rồi, thì nó có bốn cái tự tại là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Thì bốn cái tự tại là thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi còn ở đây nói tám cái tự tại cho đầy đủ đối với tám cái khổ. Tám tự tại đó nó có hai chỗ giải, đây là tôi dẫn ở trong kinh Niết Bàn. Một là một thân hiện nhiều thân như số vi trần, đó là tự tại thứ nhất. Hai, một thân vi trần ở khắp cõi đại thiên, đó là cái tự tại thứ hai. Ba, thân lớn của Phật đến các thế giới, nghĩa là thân đại Phật đó, đến cả các thế giới. Bốn, Phật hiện vô số thân, lúc đó hiện vô số thân. Năm, sáu căn hổ dụng. Sáu, Phật đạt được tất cả pháp. Tưởng như không được, đạt được tất cả mà như không được. Bảy, Phật thuyết pháp một bài kệ trải vô số kiếp. Tám, thân khắp các nơi như hư không. Đó là tám cái tự tại khi đạt được pháp thân. Còn ở chỗ khác nói về cái pháp giới thứ đệ thì trong đây có nói tám cái. Một, hay nhỏ quá là lớn. Đó, hay từ lớn mà thu lại nhỏ. Hai, hay từ nhỏ mà quá ra lớn. Ba là hay, nghĩa là nhẹ nhàng vượt đi trong hư không tự tại. Bốn là hay tự tại, nghĩa là tùy muốn đi trong không, muốn xuống nước, muốn vào đất tự tại. Năm, hay có chủ, tức là mình làm chủ tự tại đối với tất cả những cái bên ngoài. Sáu, hay đến xa, tức là vừa nghĩ là đến. 7. Hay động, tức là làm cả thế giới chuyển động, gọi là lục chủng chấn động đó, đều là do cái sức thần thông của mình. 8. Là tùy ý, là tùy ý muốn làm cái gì cũng được. Thì đó là 8 cái tự tại. Đây là theo cái pháp giới thứ đệ. Thì như vậy, để thấy rằng chúng ta tu mà khéo thì từ cái lục tạc biến thành 6 thần thông, từ cái 8 khổ biến thành 8 cái tự tại. Thì như vậy, từ mình chuyển, chứ không ai thế, ai thay cho mình mà chuyển được hết. Đó là cái điều hết sức rõ. Tuy nói thế ấy, mà mỗi người vào trong sắc thân rồi, bỏ đó thật khó thay. Tuy giảng nói thì nói như vậy đó, nhưng mà trên sự thật thì sao? Khi vào trong sắc thân rồi, bỏ đó thật khó thay. Nó là mang cái sắc thân này rồi, rồi muốn bỏ đó là chuyện không phải giản đơn, phải không? Thật là cay đắng. Bây giờ ngài mới nói, hết thảy các người chỉ sắc thân này, lại làm sao giải thoát? Nếu chưa giải thoát, cần phải nghe đây. Bây giờ mỗi người chúng ta phải giải thoát cái sắc thân này, nhưng bây giờ làm sao giải thoát đây? Nếu mà chưa giải thoát được thì nghe bài kệ của ngài nói: vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, xương biết bên trời một núi xanh. Thì vốn câu kệ này nó thâm thúy làm sao. Chữ vô vị chân nhân này là ngài dùng cái từ của Tổ Lâm Tế. Một hôm Tổ Lâm Tế ngài ở trước hội chúng, ngài nói: các ngươi hãy nghe, nơi trước mặt các ngươi có vô vị chân nhân thường ra vào. Thì chữ vô vị chân nhân là một cái câu nói nghe nó lạ tai. Vô là không, vị là ngôi vị, chân nhân là cái người chân thật. Người chân thật mà không có ngôi vị, không có chỗ nơi, thì cái người đó là người nào? Tức là vô vị chân nhân là cái tên khác của bản lai diện mục thôi. Mà từ diện môn các ông ra vào, tức là trong cái cửa mặt các ông ra vào, thì như vậy cái vô vị chân nhân từ cửa mặt của chúng ta ra vào, ai thấy nó không? Như vậy thì ai cũng có cái vô vị chân nhân. Bởi vì cái vô vị chân nhân, nói cái từ khác đi, gọi là cái tâm thể thanh tịnh của mình. Bởi vì tâm thể thanh tịnh không tướng mạo, mà không tướng mạo thì nói nó ở chỗ nào, nơi nào? Không tướng mạo cho nên không chỗ nơi. Bởi không chỗ nơi gọi là vô vị, không có ngôi vị. Mà cái không ngôi vị đó là cái người thật, cho nên gọi là chân nhân. Mà cái chân nhân ở đâu? Ở ngay nơi thân thịt đó ao này, chứ không ở đâu hết đó. Nơi thân thịt có máu mủ đó ao này, sẵn vô vị chân nhân đó, chứ không phải tìm kiếm nơi nào khác hết. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, hoặc là vàng, hoặc là hồng, hoặc là trắng, hay là bạch, tức là đỏ, trắng. Đừng có lầm, đừng lầm nữa sao? Thì ngay nơi cái thân thịt đỏ ao này, nó mang những cái hình sắc hoặc là đỏ, hoặc là trắng. Đừng có lầm nó. Đừng có lầm nghĩa là đừng có mắc kẹt ở cái thịt đỏ ao, mà phải thấy được cái vô vị chân nhân ở trong đó đó. Chứ còn thấy cái thịt đỏ ao này mang màu sắc trắng, mau mặt màu sắc đỏ, rồi có yêu có ghét, đó là cái lầm, rồi chìm đắm ở trong cái lầm đó mà phải khổ. Rồi bây giờ ngài kết thúc bằng hai câu: ai hay mây cuộn không toàn tỉnh, có ai mà biết rằng khi mây nó bị cuốn hết rồi cái hư không hoàn toàn trong sạch, lúc đó sẽ làm sao? Sương biếc bên trời một núi xanh, nghĩa là bên trời mùi sương nó đã tan hết, chỉ còn một cái bầu trời trong biếc, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái ngọn núi xanh hiện sừng sững trên đâu, phải không? Thì như vậy, ở trên hai câu đầu chủ yếu ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ rằng ngay nơi cái thân thịt hôi hám bẩn thỉu chúng ta có một cái chân thật nó sẵn trong ấy. Như vậy thì chúng ta đừng lầm những cái màu sắc của cái thân thịt này để rồi chúng ta phải tạo nghiệp chịu khổ. Một khi mà ngay nơi cái thân này chúng ta hết lầm, mọi cái ý niệm đen tối nó đã tan vỡ, thì lúc đó giống cũng như là mây bị cuộn đi, chỉ còn một khoảng không trong sạch. Thì chừng đó chúng ta nhìn ở cái vùng mà sương mù kia nó tan rồi, một ngọn núi xanh hiện ra rõ ràng, phải không? Thì cái ngọn núi xanh này để nói cái gì, sương mù ở trên để nói cái gì? Thì sương mù chúng ta có thể nói đó là cái hình dáng của thịt đỏ ao, hay là của thân tứ đại, hay là đó là những cái tâm cuồng loạn của mình. Những tâm cuồng loạn khi nó mất rồi, nó an rồi, thì chúng ta sẽ thấy một cái gì nó sừng sững, tức là ngọn núi bất động sừng sững đó. Ngọn núi bất động sừng sững là chỉ cho cái bản lai diện mục mà từ thỏa nào của chúng ta sẵn có nó hiện ra, hay nói cái khác là vô vị chân nhân sẽ hiện ra sừng sững ở trước mắt. Thì như vậy quý vị thấy cái nhìn của vua Trần Thái Tông nó thấu đáo từ cái con người phàm tục của mình mê đắm thế nào, ngài diễn tả hết sức đầy đủ. Rồi kế đến từ cái già bệnh chết của con người, ngài chỉ từng tự chúng ta thấy, cuối cùng chỉ ra một cái lối đi, chỉ ra một lẽ thật để chúng ta biết mà tu, để vượt ra khỏi mọi cái gạt gẫm làm chúng ta mê muội, làm chúng ta lầm lẫn, được thoát ra khỏi cái lầm lẫn đó, sẽ đến chỗ giác ngộ an lành thanh tịnh. Đó là cái hướng của ngài đã chỉ chúng ta. Đó là hết cái bài nói rộng về sắc thân. Thì quý vị đọc cái bài này sẽ thấy vua Trần Thái Tông là một ông vua ngồi trên ngai vàng mà có cái nhìn tường tận về bản chất con người, chứ không phải bị những cái tài sắc danh lợi nó quyến rũ mà phải mờ mịt như những ông vua khác. Giờ tới bài thứ hai. Bài thứ hai này là rộng khuyến phát tâm Bồ Đề, tức là ngài khuyên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tức là tâm cầu giác ngộ đó. Nghĩa là chúng ta phải phát tâm cầu giác ngộ. Đó là lời khuyên của ngài. Ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý thiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân, đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng, đây là thực vậy. đoạn đầu Ngài nói cái quý của con người. Người ta ở thế gian ai không quý vàng bạc? Như vậy thì vàng bạc nó rất quý. Nhưng mà khi cái tai nạn đến với cái thân này thì vàng bạc người ta còn quý hay là thân quý? Lúc đó chỉ còn nghĩ thân mà quên vàng bạc đó. Ví dụ như mà ông tướng mang giáp bằng vàng mà khi thất trận rồi chạy, giáp vàng nặng quá, chạy sợ bị giặc nó rượt nó đuổi nó chặt đầu thì phải sao? Cởi giáp vàng ném đi, miễn chạy khỏi chết thì thôi. Như vậy thì lúc đó vàng quý hay là thân quý? Thân quý. Nhưng mà quý vị nhớ, có nhiều người đem thân để mà cầu được những vàng bạc, nghĩa là coi như xem nhẹ thân mà để quý trọng vàng bạc. Thí dụ như những người đi ăn trộm cướp đó, thân là quý hay là không quý? Vậy đó mà dám đem thân tới chỗ nguy hiểm, có khi bị đánh bị giết mà họ không có nề, miễn được vàng bạc thôi, thì đó là họ quý vàng bạc hơn quý thân, phải không? Đó là cái lầm. Như vậy thì thân quý hơn vàng bạc mà họ lại đem cái thân để mà đổi lấy vàng bạc thì cái đó là cái sai lầm. Ngày nay thì không thế. Trái lại, quý vật kia mà khinh thân này, chẳng biết thân này khó được có ba. Bây giờ Ngài nói cái thân quý nó có ba việc. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ có người là quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, A-tu-la chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Như vậy thì trong lục đạo mà được thân ngạ người làm cái khó. Bởi vì nếu chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của Phật dạy để mà so sánh, mà đối chiếu, thì nghĩ con người mất thân này có dễ được lại thân người nữa hay không? Cái tiêu chuẩn đó là Đức Phật nói năm giới. Ai giữ tròn năm giới thì bảo đảm được làm người. Rồi nếu năm giới mà khuyết, tức là 1, 2, 3, thì có thể mất thân người. Còn nếu khuyết trọn vẹn thì hoàn toàn không bao giờ được thân người. Thì như vậy trong năm giới, và quý vị kiểm lại coi có ai trọn được năm giới chưa? Khuyết mà khuyết chừng 1/4, 1/8 còn đỡ, mà khuyết trọn vẹn hoặc là tới 3, 4 phần thì thật là khó mà trở lại được làm người. Vì vậy cho nên trong lục đạo, mà nhất là ba cái đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giả tu la, tức là 4 đường đó đó, người ta dễ rơi xuống lắm. Còn người và trời thì ta ít được trồi lên. Cho nên 6 đường mà 4 đường thua, có 2 đường ăn thôi, thấy không? 2 đường thắng. Mà như vậy thì cái thua tới 4 mà cái thắng có 2 thì dễ gì đi con đường thắng đó. Cho nên rồi có thể đa số là mất thân này khó tìm lại được. Vì vậy cho nên được thân người là cái khó thứ nhất đó. Rồi cái thứ hai, đã được làm người lại xin nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn chẳng được phong tục nhường thắm, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Nghĩa là nếu được làm người rồi mà bị sanh những cái nơi không có được đầy đủ văn hóa, phải sống trong một cái không có trật tự, hay nói cách khác sống trong hoàn cảnh hỗn mang, thì như vậy đó là cái khó thứ hai. Ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm, ngọng, què, thọt, còng, gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, dường thể ở ngoài quê vắng, đây là cái khó được thứ ba, nghĩa là được thân người mà bị tật nguyền. Như vậy thì một, được thân người đối với lục đạo là khó; hai, là được thân người mà ở nơi phồn thịnh là khó; ba, được thân người mà không có tật nguyền là khó. Mà bây giờ tất cả quý vị ở đây có qua được ba cái khó đó chưa? Nghĩa là tương đối, thấy không? Tương đối cũng qua được ba cái khó đó rồi, thì như vậy hạnh phúc phúc biết mấy, mà không chịu hưởng hạnh phúc đó mà có ý đi tìm hạnh phúc khác không à? Tìm hạnh phúc khác cho đến có khi vì hạnh phúc mà bị tật nguyền, bị khổ hại, phải không? Đó là nói được thân người là khó. Như vậy thì đã được làm người thì nó đã được làm người cách trọn vẹn như vậy thì đã qua ba cái khó rồi. Đó, bây giờ ngài mới nói thêm một bước nữa. Nay đã làm người, được sanh nơi phồn thịnh, lại đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Nhưng mà vậy mình được cái rất quý, rất tốt. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhọc xác tổn thần, đem thân mạng rất quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Đem cái thân quý làm tôi tớ cho tiền của là cái đáng khinh. Đem cái quý mà để làm tôi mọi cho cái khinh, đó là cái lầm. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, nào có khác gì? Thì nếu mà người ăn bánh quên vợ, tức là để thấy cái lợi nhỏ nhoi mà quên cái thiết tha quan trọng. Như ngậm cơm quên môi là nhớ cơm mà quên cái môi. Cơm là cái tạm thời, môi là cái lâu dài. Hai cái đó tức là chỉ ngu muội nhớ cái nhỏ mà quên cái lớn, thì đó là hai cái hình ảnh ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi. Tuy thân mạng thực là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo. Như vậy thì ở trên ngài nói kết tội cho những cái người quý tài vật mà quên thân mạng, đó là kẻ ngu. Rồi bây giờ ngài muốn nói thêm nữa, thân mạng tuy là quý đó, nhưng mà vẫn chưa quý bằng đạo tối cao. Thân mạng thì quý thật, nhưng mà đối với đạo tối cao còn quý hơn. Cho nên Khổng Tử nói, sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. Lão Tử nói, tôi sở dĩ có hoạn lớn vì tôi có thân. Như vậy thì hai cái vị thánh nhân này, người thì nói được nghe đạo chết cũng vui, tức là quý đạo hơn thân. Còn người nói có cái thân này là có cái hoạn, nếu không có thân thì mới hết hoạn, thì như vậy hai vị đều coi thường cái thân. Thế Tôn thuở xưa cầu đạo, xả thân cứu cọp đói. Như Phật tiền thân của ngài, thấy cọp đói, ngài thương nó mà ngài lăn mình xuống cho cọp ăn, đó là xả thân cứu cọp đói đó. Đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Như vậy thì cái chặn này là cái chặn thân thế nhân coi là quý, nhưng với cái người cầu đạo thì coi nó lại khinh, mà cái đạo mới là quý, thân là cái nhẹ nhàng thôi. Cho nên xả thân để cầu đạo. Thì quý vị nhớ, người xưa dùng cái từ xả thân cầu đạo, rồi thêm cái gì nữa? thành ở xã phú cầu vàng, rồi tới xã thân cầu đạo, phải không? Nhưng mà bây giờ lâu lâu hơi ngược lại chút. Ngược lại làm sao? Nhiều khi đi tu mà gọi là xã bần cầu phú, phải không? Bỏ cái nghèo đi vô chùa để làm giàu thì đó là xã bần cầu phú rồi chứ gì. Rồi xã thân cầu đạo thì bây giờ sao? Xã đạo vị thân nghĩa là đạo coi thường một vị thân hơn. Thì đó là những cái lầm lẫn, nó không có đúng với đạo nghĩa. Than ơi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao. Nghĩa là ngài dùng cái lời than, than ơi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao. Cho nên người tu rồi mà còn tiếc tiền tiếc của là không trúng. Ôi, trong ấp mười nhà vẫn có người trung tín, huống là cả thế gian há không có người thông minh sáng suốt hay sao? Câu này nói gì? Người nói là người xưa nói trong ấp có mười nhà thì vẫn có một người trung tín, huống nữa là cả thế gian này mà không có cái người nào mà sáng suốt thấy được cái lẽ thật này hay sao? Phải không? Lẽ thật này là cái gì? Lẽ thật này là cái lẽ khinh tiền của, khinh thân mạng để trọng đạo. Đó, cái đó là cái một lẽ thật mà mình ít có người thấy. Đã nghe lời này cần phải gắn học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Đó, bây giờ ngài nói nghe lời khuyên của ngài rồi thì mỗi người tu hành phải ráng cần mẫn học, chớ không có nghi ngờ làm chậm trễ con đường tu của mình đi. Ngài mới dẫn kinh. Kinh nói một phen mất thân người muôn kiếp chẳng được lại, thật là thống thiết. Trong kinh dạy một khi mà mất cái thân người rồi thì muôn kiếp không được trở lại, vậy mà không được thân người không gắn tu sao? Cho nên lời này là lời hết sức là thống thiết. Cho nên Khổng Tử nói người không chịu làm tôi chẳng làm gì, cam đành thôi vậy. Nghĩa là cái việc đó là việc của mỗi người tự làm, mà nếu người đó không chịu làm, không chịu tu thì dầu cho bậc thánh nhân muốn làm gì cũng không làm được. Cho nên cam đành thôi vậy, không biết làm sao mà giúp đỡ cho nổi. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài. Thì đây ngài nói cái thời gian tuổi thọ của chúng ta, nghĩa là tuy mình tưởng tượng rằng mình sống 100 năm, nhưng mà thực tình thì trong cơ thể mình nó chuyển dời từng giây phút, từng sát na, chứ nó không phải đợi tới 100 năm mới thay đổi. Thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài, thì nó đã chuyển từ sát na thì cái thân này nó là cái thân quyển quá, nó đã thân quyển quá thì tứ đại này làm sao mà bền vững được, lâu dài được. Chúng ta phải sớm lo, sớm tu hành. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Nó, nếu mỗi ngày chúng ta cứ chạy theo chìm đắm trong trần lao, tức là bụi trần đó, trong cái bụi trần lăng xăng đó, thì tức là để chỉ cho sáu trần, mà đã đuổi theo sáu trần, chìm đắm trong sáu trần thì nghiệp thức nó càng mờ mịt, cho nên nó càng mênh mông vô tận, nó là không biết đâu là manh mối. Chẳng biết một tánh viên minh luống theo sáu căn tham dục. Đó là chúng ta không thức tỉnh, không biết rằng nơi mỗi người có một cái tánh tròn sáng. Tròn sáng mà trong kinh thường dụ như hạt minh châu chẳng hạn đó. Cho nên nó là viên minh châu là vậy. Rồi chạy theo luống, chạy theo sáu căn tham dục, tức là sáu căn nó đuổi theo sáu trần, mà từ sáu căn đuổi theo sáu trần, cho nên rồi mình cứ bị nó lôi, nó kéo, nó dẫn dắt, không có làm chủ được. Đây Ngài nói, công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. À, dù được cái công danh tột thế gian cũng chỉ là một trường đại mộng thôi. Dù cho mình giàu sang, người nghe phải giật mình, cũng là khó thoát được hai chữ vô thường, tức là khó trốn được cái chết. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu cánh chẳng thật. À, tranh nhân tranh ngã, đây là cái ảnh hưởng chung cả người thế gian và người tu. Nếu mà mình còn nhận thấy nhân thấy ngã là quý là cao để tranh hơn tranh thua nhau á, nhưng mà nhân ngã rốt cuộc cũng thành không. Khoe giỏi khoe hay cứu cánh đều không thật hết, phải không? Không có cái gì ra cái gì. Ngài dùng hai câu kệ để cảnh tỉnh, hai câu kệ này phải thuộc. Gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đó. Gió lửa khi tan không già trẻ, nghĩa là gió lửa mà nó tan ra rồi, tức là tứ đại tan rồi, thì lúc đó không có nói già, không có nói trẻ gì nữa. Tan thì già cũng tan mà trẻ cũng tan, chứ không có khác nhau. Núi sông bại hoại mấy anh hùng, tức là cơn vô thường nó đến, sông núi đều bại hoại thì còn mấy kẻ anh hùng. Đó. Như hôm trước học cái bài mà nói về bốn núi đó, dù cho có những đội quân hùng cường mà có chống đỡ được với bốn núi hay không. Đó. Bởi vậy cho nên khi cơn vô thường đến rồi thì anh hùng gì gì cũng là vô nghĩa hết. Cho nên Ngài tóm lại hai câu: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Mấy cái câu này nghe nó xót xa làm sao. Xót xa ai? Xót xa thân phận của mình. Đầu xanh chưa mấy lúc, nghĩa là không bao lâu, thì tóc bạc đã điểm xương rồi đó. Bây giờ nếu mà mấy chú mấy cô tuy nói còn nhỏ đó chứ mà đầu có điểm chưa? À, có điểm xương, đều xương chứ chưa tuyết, phải không? Còn tôi là tuyết rồi. Như vậy thì từ cái tóc xanh nó đã thành nó tóc bạc, nó không có bao lâu. Nhưng từ tóc xanh đã đổi thành tóc bạc, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Ngày vui là ngày nào? Ăn sinh nhật đó, ngày sinh đó. Ngày vui, ngày vui là ngày sinh nhật. Mà có sinh thì có tử, cho nên vừa ăn mừng đó thì sửa sẵn lo điếu rồi, phải không? Chứ có gì đâu. Vậy mà người ta đâu có nghĩ, cứ nghĩ cái sinh nhật thôi. Tới 70 tuổi cũng lo ăn sinh nhật, chứ không có nghĩ tới cái ngày điếu của mình. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bãi thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra khó mong hít được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Nghĩa là một bao máu mủ, cái thân này ở trong kinh thì nói một đãi da máu mủ, còn ngài nói một bao máu mủ cũng là đúng. Nhiều năm khổ luyến ân tình, một cái bao máu mủ vậy mà có nhớ nó máu mủ đâu, mà phải khổ luyến về thương, về ghét ân tình, phải không? Bãi thước hình hài, bãi thước là theo thước ta hồi xưa đó, buông lòng tham mê tài bảo, đó là mang cái thân bảy thước này hay là thước mấy này, rồi không có nhớ tới nó mà chỉ lo mê tài bảo, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Thở ra không mong được hít vào, tức là khi mình thở ra thì mình tưởng như hít vào là cái dễ, nhưng mà tới cái lúc mà nó muốn nghẹn ở cổ đó, nó muốn nghẹt thở đó, thì hít vào dễ hay khó? Thở ra rồi hít vô rất là khó. Cho nên không ai bảo đảm cái sự sống mình là lâu, là bền. Cho nên ngày nay không bảo đảm ngày mai. Mình cứ tính việc mai làm gì, mốt làm gì, mà sự thật ngày mai mình chưa bảo đảm. Ngày nay sống là biết ngày nay, còn ngày mai chờ coi đó, không biết mai có mặt mình hay không. Nói thì nghe nó hơi buồn, nhưng mà điều đó là một lẽ thật. Đây là ngài kết thúc bằng hai câu thơ: sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Sông yêu tức là chìm đắm ở trong cái biển ái, hay là cái sông ái này, thường thường trong nhà Phật dùng chữ ái hà đó, là cái sông yêu, yêu ái đó. Mình cứ chìm đắm ở trong cái sông ái, biển ái này, chừng nào mà không còn nữa, không chìm nữa. Rồi nhà lửa tam giới đó, chừng nào mà mình được tắt, thì như vậy, đó là cái lời nhắc nhở, ngài nhắc nhở mình. Chẳng nguyện vượt ra lối nghiệp, chỉ vì chưa có công phu. Vua Diêm La chợt truy tìm Thôi Tướng, Thôi Tướng Công há cho triển hạn. Đó, ngài nói rằng mình không có nguyện vượt ra cái lối nghiệp, tức là đi theo cái đường nghiệp dẫn mà không có chịu thoát ra nó, chỉ vì chưa có công phu. Sở dĩ mình không thoát được lối nghiệp vì công phu tu hành chưa có ra gì, cho nên không thoát được cái lối nghiệp. Mà nếu không thoát được lối nghiệp thì một ngày kia vua Diêm La ổng mới cho lệnh tìm mình á, thì Thôi Tướng Công há cho triển hạn, thì dầu cho một vị tướng công họ Thôi cũng triển hạn không được nữa. Đó. Thì tướng công họ Thôi này thì chúng ta tìm trong sử tích thì không thấy, nhưng mà ở trong nhà Phật mình thì có chuyện mà nói rằng có quỷ vô thường nó tìm ông tri sự đó. Nhớ không? Hồi xưa ở một thiền viện, trong thiền viện công việc quá bề bộn, ông thầy tri sự thì ông siêng năng, ông làm công tác mê mệt, không có thời giờ tu. Thì hôm đó sau ngủ, ông thấy ông quỷ vô thường tới mời ông đi, thì ông hoảng hốt quá, ông nói thôi bây giờ tôi làm tri sự mấy năm nay không có rảnh mà tu, thôi xin ông về tâu với Diêm Vương cho quản lại cho tôi vài tuần lễ để tôi tu. Thì năn nỉ quá, con quỷ vô thường nó cũng nể tình, nó thôi để về tôi tâu lại, nếu tôi không có trở lại thì ông đã, vua Viêm Chúa đã bằng lòng. Thì sao suốt cái đêm đó không thể trở lại nữa, thì ông tri sự ngang đó ông buông việc, ông tu rút tới đúng kỳ hạn, cái quỷ vô thường trở lại tìm không ra ông. Thì ông tri sự bây giờ cũng ráng tập như vậy đó. Hồi nào làm thì làm, tới chừng nào buông việc thì tu rút, chừng dài tuần lễ quỷ vô thường tìm không ra đó thì hay. Chứ còn tướng công giờ cũng triển hạn không được, làm tri sự thì nể tình vì lo cho chúng, cho nên họ triển hạn cho. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang. Khi mà bị con quỷ vô thường nó dẫn đi rồi á, thì chừng đó mình nhìn lại, nó dẫn mình đi, mình ngó lại tìm người thân thì thấy ai không? ở nhân gian này họ khóc cho mình đi một mình thôi, vì nó dẫn mình đi thì chẳng thấy ai hết. Đến đây rồi nghiệp báo tự mang, rồi khi mà xuống diêm chúa rồi thì tạo nghiệp gì thì tự chịu nghiệp lấy, chứ còn không có ai thế. Quỷ vương ngục tốt, mặc sức khảo tra, cây kiếm núi đao khôn chống đỡ. Tới khi đó rồi bị quỷ vương, bị ngục tốt nó tra khảo đủ thứ, rồi bắt trèo lên cây kiếm núi đao, không có thể nào mà chống đỡ được. Hoặc nhốt dưới ngọn núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi, nghĩa là chịu trong những cái núi lửa đốt, hoặc là trong núi thiết vi, rồi nó ép lại. Vào vạc dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một đao thành hai khúc. Xuống dưới rồi có khi bị quăng trong vạc dầu sôi, chịu không biết bao lâu, hoặc là bị dao chặt chém. Đói nuốt hoàng sắc nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày luống chịu khổ đau, 500 kiếp chẳng thấy hình bóng. Đó, nghĩa là trải qua 500 kiếp ở trong địa ngục, chịu bao nhiêu thứ khổ. Trả xong tội nghiệp trở vào luân hồi. Đó, bây giờ bị cái dư báo đây. Bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang lấy đãi gia. Bởi vì trước là người, nhưng mà tạo tội địa ngục rồi xuống địa ngục, trả cái báo đó hết rồi, thì còn cái dư báo lên làm thân người, lên làm thân trong các loài, làm thân trong các loài, cho nên mất cái thân trước. Đội long mang sừng, hàm sắc dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Đó, cái dư báo là làm trâu bò heo chó để mà đền trả nợ cũ. Sanh bị khổ đau bầm chài nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng. Đó, trong cái sự sanh này, tức là trong cái cuộc sống này, nó bị dao bầm, bị chài nện, rồi bị nước sôi lửa bỏng. Dao bầm chài nện là như cái gì? Như là bầm thịt đó, ta nói bầm thịt. Còn như mấy con dê bị người ta đập cho nó mềm rồi người ta mới làm thịt đó. Rồi hoặc là mấy con gà, con vịt bị người ta nhúng nước sôi đó. Hằng chứa quán thù, thay nhau ăn nuốt. Đó, rồi hồi xưa mình giết họ, bây giờ họ lại giết mình. Mình giết họ, họ quán mình. Bây giờ họ giết mình quán họ. Cứ như vậy mà chứa thù, chứa quán, rồi ăn nuốt với nhau mãi mãi. Khi đó mới hối hận, học đạo không nhân. Tới khi này mình hối hận rằng, tại sao hồi xưa mình tu mà mình không cố gắng, hay là mình học đạo mà không có chịu ráng học cho tới nơi tới chốn. Nghĩa là không có cái cơ hội học đạo không nhân, tức là không có cơ hội học đạo nữa. Chi bằng ngày nay tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đó, đến khi bị cái khổ như vậy rồi, mình hối hận không kịp, thôi ngay bây giờ đây mình ráng mà tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đó là một lời khuyên nhắc chúng ta phải ráng. Biết rằng nếu không khéo tu theo nghiệp thì phải chịu khổ vô cùng, rồi phải hết kiếp này sang kiếp khác, làm thân này thân nọ để đền trả nợ trước. Bây giờ có cơ hội tốt, ngay bây giờ mình phải thức tỉnh, mình tu đi. Đây, bây giờ ngài mới dẫn thôi là nhiều chuyện, dẫn những sự tích để thấy cái học đạo nó quý. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi tuyết. Như vậy, Đức Phật ngài do thức tỉnh mà bỏ cả tiền của, vàng bạc, nước, đất nước, đi vào núi tuyết tu hành, cho đến quên thân để mà tu khổ hạnh nữa. Đó là một cái gương. Gương thứ hai là cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Đó. Như vậy thì ông Bàn Long Quẩn là một nhà nho có của khá. Nhưng mà khi ông hiểu đạo rồi, ông đem của ông đổ xuống dưới sông Tương để mà ông lo ông tu thôi. Như vậy đó là trước là dẫn Đức Phật, kế là dẫn ông cư sĩ. Chân vũ chẳng thiết ngôi vua chỉ cầu tu hành. À, chân vũ đây là nói một vị thái tử nước Trịnh Lạc đời Hán, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, lớn lên có chí trừ khử tà ma, vượt biển Đông gặp thiên thần trao cho cái bảo kiếm, rồi chân vũ tu luyện ở núi Đông Hải 42 năm thành công. Ngay ban ngày bay lên không, vâng lệnh thượng đế trấn thủ phương Bắc, vốn tên là Quyền Vũ, sau đổi tên là Chân Vũ. À, nó là một vị thái tử mà vì ham tu bỏ cả ngôi vua.